Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam vừa kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Ukraine hãy chấm dứt hành động thù địch, tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, nhưng không nêu tên cụ thể bên nào trong cuộc xung đột kéo dài một năm này, tiếp tục phương châm không chọn phe của Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang hôm 22 tháng 2 phát biểu như trên khi tham dự phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Giang bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine trong năm qua, những diễn biến đáng lo ngại gần đây, hậu quả của cuộc xung đột, bao gồm những thiệt hại nặng nề về người và của, tác động đến khu vực và thế giới cũng như nỗ lực chung nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế ứng phó với thách thức của toàn cầu. Ông Giang nói trong bài phát biểu được kênh truyền hình của Liên Hiệp Quốc phát trực tiếp từ New York.
We urge party concerned to put an immediate end to the hostilities and avoid actions that may lead to further escalations.
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay hành động thù địch và tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Chúng tôi cũng kêu gọi các bên liên quan khẩn trương nói lại đối thoại và hòa đàm nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Đại sứ Việt Nam nhắc lại việc cần tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Ông cũng nhấn mạnh lời kêu gọi của đất nước đối với Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, các tổ chức và các đối tác quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột và ủng hộ vai trò cũng như nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong việc tìm kiếm giải pháp. Ông Giang nói,
Vietnam supports international efforts and initiatives, including those by the UN and the Secretary General, to bring all parties together.
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến quốc tế, bao gồm tất cả những nỗ lực và sáng kiến của Liên Hiệp Quốc và của Tổng thư ký nhằm gắn kết tất cả các bên lại với nhau. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình và các nỗ lực ngoại giao, tái thiết phục hồi và cung cấp viện trợ tại Ukraine. Ông Giang không nêu tên bất kỳ quốc gia nào liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bài phát biểu dài 3 phút tại Liên Hiệp Quốc. Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc xung đột Ukraine làm gia tăng bất ổn khu vực, căng thẳng và chia rẽ toàn cầu, giảm nguồn lực dành cho việc xử lý các cuộc khủng hoảng và vấn đề toàn cầu cấp bách khác, kêu gọi các bên hợp tác để tìm giải pháp hòa bình thực chất lâu dài dựa trên hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Phiên họp khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 2 để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các quốc gia thành viên và xem xét dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc về hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài của Ukraine. Đại hội đồng dường như sẽ thông qua nghị quyết này do Ukraine và những quốc gia ủng hộ Ukraine, bao gồm cả Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đưa ra. Với phát biểu mạnh mẽ của Đại sứ Giang, dường như Hà Nội có vẻ ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của chính quyền Việt Nam có thể khác đi, như đã thể hiện trong các lần bỏ phiếu chống và bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết chỉ trích Nga về cuộc chiến Ukraine. Trong năm qua, Việt Nam đã cố gắng hết sức để tránh phật lòng Nga, nước mà Hà Nội có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, người đồng chí thâm giao trong hàng thập kỷ qua.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 21 tháng 2 đã kết án một người đàn ông 13 năm tù vì buôn bán gần 10 tấn các bộ phận động vật có nguy cơ tuyệt chủng từ châu Phi, bao gồm ngà voi và sừng tê giác, công an cho biết. Theo tòa án ở thành phố ven biển miền Trung Đà Nẵng, Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, phạm tội vận chuyển ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê và xương sư tử từ châu Phi về Việt Nam vào năm 2021, Bộ Công an cho biết. Buôn bán ngà voi là bất hợp pháp ở Việt Nam, nhưng nạn buôn bán động vật hoang dã vẫn phổ biến. Việt Nam là điểm trung chuyển ngà voi cho người tiêu dùng chủ yếu ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, và Việt Nam là nước tiêu thụ số lượng lớn sừng tê giác mà nhiều người tin là có giá trị y học. Đầu tháng này, 600 kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi đã bị bắt giữ tại hai cảng ở thành phố Hải Phòng ở phía Bắc Việt Nam, và một trong số đó nặng gần 500 kg, vụ bắt giữ lớn nhất tại Việt Nam trong hơn 4 năm. Bà Bụi Thị Hà, phó giám đốc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã có tên gọi Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, nói rằng bản án đối với bị cáo Tài hôm thứ Ba là một trường hợp hiếm hoi mà cơ quan chức năng đã kết án thành công một người về tội buôn bán động vật hoang dã. Mặc dù rất tiếc là chưa tìm ra và khởi tố được những người thực sự đứng sau vụ vận chuyển gần 10 tấn động vật hoang dã này, nhưng những thành công bước đầu của cơ quan tố tụng thành phố Đà Nẵng là rất đáng ghi nhận, làm gương cho những người khác, bà Hà nói trong một email.
Công an ở Cần Thơ hôm 22 tháng 2 bắt giam ông Lê Minh Thể vì cho rằng ông đăng tải chia sẻ các bài viết hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật trên trang Facebook cá nhân. Bà Lê Thị Bình, em của ông Thể, cho VOA biết về việc công an xét nhà và bắt giam ông Thể với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015. Bà Bình nói.
Anh bị bắt đưa đi rồi anh.
Dạ.
Rồi mà nó đến nó đọc lệnh bắt, nói anh đang ngủ thì nó đọc lệnh rồi nó ập vô nó khám xét nhà nó bắt luôn.
Dạ.
Rồi nó đưa đi, dạ nó đưa đi cái chừng đến rất là đông, tại họ ập vô nhà em nữa. Họ đứng họ canh cửa nhà nhà em.
Truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin về việc công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố hình sự và khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Thể. Ông Lê Minh Thể, 60 tuổi, vào năm 2019, bị tuyên án 2 năm tù với cùng cáo buộc. Bà Bình nêu nhận định cá nhân về việc ông Thể bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ.
Anh đi tù ra thì đôi khi những cái gì bức xúc nhỏ nhẹ thì anh cũng chỉ nói như chia sẻ tí xíu vậy thôi, chứ còn nói về đụng chạm đến tụi nó thì đâu có gì đâu, nhưng mà
yeah.
Nó chỉ sợ vậy thôi, chứ anh đâu có làm mà không có ảnh hưởng gì tới ai. Anh sống rất là hiền lành trang hòa với lại lối xóm, không có làm một ảnh hưởng một cái gì hết. Đều tất cả là họ đều nói là có tự do ngôn luận, tự do dân chủ. Nhưng cái đất nước Việt Nam này tôi không có thấy có tự do dân chủ mà tôi cũng không thấy có tự do ngôn luận. Bởi vì cái người dân người ta nói lên một cái chứng kiến thôi, những cái sai phạm và những cái người đó có sai là cũng đã đăng báo lên rồi. Họ cũng chỉ nói sau báo thôi, tại sao Đảng Cộng sản đăng được? Những cái nội dung như vậy mà người dân nói lên thì lại không được.
Tại phiên tòa vào tháng 4, 2021, nhà chức trách cáo buộc bà Bình xúc phạm nghiêm trọng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, thực hiện kêu gọi đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ chế độ chính trị. Điều 331 được nhà chức trách sử dụng rộng rãi tại Việt Nam để bỏ tù hàng loạt người dùng Facebook và người phản biện xã hội, gần nhất là trường hợp của ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA ở Hà Nội, bị bắt vào đầu tháng 2 năm nay. Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi Việt Nam thay đổi các điều luật hình sự này, trong đó có Điều 331, được cho là một trong các công cụ của chính quyền để bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng, tự do ngôn luận. Chính vì Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Công an Việt Nam đã phát hiện khoảng 2.000 con mèo đông lạnh để sử dụng trong y học cổ truyền. Truyền thông nhà nước cho biết hôm 17 tháng 2, xác của những con mèo được tìm thấy tại một lò mổ ở tỉnh Đồng Tháp, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm 16 tháng 2, cùng với 480 con còn sống, theo tờ báo chính thức của tỉnh. Những con mèo được bảo quản lạnh và được cho là chuẩn bị đưa ra miền Bắc Việt Nam. Một số người Việt Nam tin rằng chiết xuất từ xương mèo có thể giúp chữa các bệnh như hen suyễn và loãng xương. Theo Tổ chức Bảo vệ Động vật Four Paws International, ước tính có tới 1 triệu con mèo trở thành nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp mỗi năm tại Việt Nam. Tiêu thụ chó và mèo là hợp pháp trong nước. Nhiều nhà hàng phục vụ thịt của hai động vật này nhưng cần có giấy chứng nhận nguồn gốc. Cơ sở giết mổ ở Đồng Tháp không cung cấp được giấy tờ cho phép giết mổ và truy xuất nguồn gốc. Cho đến nay chưa có ai bị bắt trong vụ này. Y học cổ truyền là động lực chính gây ra nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở châu Á, và Việt Nam vừa là trung tâm tiêu thụ vừa là trung tâm vận chuyển.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.